25. Trong rừng tối tăm lạnh lẽo, tôi tự hỏi, không biết khi mình chết rồi sẽ như thế nào, có giống như một gốc cây ngu ngốc vô tri vô cảm, không ai để ý tới không? Tôi hy vọng mình sẽ không cảm thấy đau đớn gì, không gì hết. Tôi hy vọng mình cứ thế ngưng thở thôi. Giấc mơ nào sẽ đến? Hamlet và Lauren sẽ hỏi thế. Không gì cả, tôi đoán thế. Không gì cả, những ngọn lửa của dàn thiêu địa ngục không nằm trong kế hoạch của tôi. Thiên đàng không hiện diện trong kế hoạch của tôi. Tối tăm lạnh lẽo không có trong kế hoạch của tôi. Tuyệt đối không có gì hết. Tôi muốn như vậy. Không gì cả. Chú thích. Cuộc sống chỉ là một cái bóng di động, là một diễn viên tồi chỉ biết đi khệnh khạng và gặm nhấm thời gian của nó trên sàn diễn. Rồi không còn ai nghe được tiếng nói của kẻ đó nữa. Đó là một câu chuyện mà một tên ngốc kể, vang vọng đầy phẫn nộ, nhưng chẳng có nghĩa lý gì. Đó là những lời của William Shakespeare nói về cái kiểu sống mòn mà tôi không muốn. Tôi lượm lặt được chút thông thái trong việc phản đối kiểu sống mòn này từ lớp học tiếng Anh năm ngoái, khi tôi phải học thuộc lòng đoạn độc thoại của Macbeth. Để tôi nói cho bạn hay, trường công có thể là một liều thuốc chống loạn trí thật sự. Nó điên lắm khi người ta bắt chúng tôi phải học thuộc lòng những lời bi quan này ở trường, cất vào hộp sọ mình và mang nó đi khắp nơi cho đến cuối cuộc đời. Hết chú thích.
26.
Nãy giờ tôi quan sát mẹ của mục tiêu qua ô cửa sổ nhô ra ở bếp. Ánh sáng dịu tỏa từ trên trần nhà xuống, làm cho tôi thấy cô như đang ở trong một bộ phim. Còn khung cửa sổ là một màn hình chiếu phim tại bãi chiếu bóng phục vụ khách ngồi trong ô tô. Tôi quyết định đặt tên cho bộ phim là Cô Bill nấu bữa tối cuối cùng cho thằng con đồi trụy. Đó là một bộ phim chán ngắt, nhưng nó gợi ra nhiều cảm xúc trong tôi. Tôi nhớ hồi tụi tôi còn nhỏ, cô Bill là người hết sức ngớ ngẩn. Chú thích. Một từ ngữ khác có thể miêu tả rõ hơn là vô tâm. Trong mắt người thường, cô ấy lơ đãng theo cái kiểu dửng dưng muốn lánh xa thế nhân và ưu phiền. Nhưng thực chất, cô ấy lại là kiểu người có cơ chế phòng thủ, được ngụy trang bằng cách để đầu óc trên mây. Coi mình như mắt mù tai điếc. Và có lẽ chính điều đó đã hình thành nên bản tính bạo lực của Asher và sự vô cảm của nó với người khác, kể cả với đứa bạn thân. Như một lần chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng TGI Fridays, có mấy cô phục vụ trẻ đẹp và Asher cứ đổ nước ngọt của nó vào cái chậu cây gần đấy, rồi sau đó dở ly lên mà kêu người phục vụ đổ đầy ly cho nó, kêu la, thêm nước ngọt đi, bồi bàn ơi! Và cho dù cô Bill ắt hẳn có thấy việc nó đổ nước ngọt vào chậu cây, mọi người trong nhà hàng đều nhìn thấy. Tôi biết, vì đến cuối buổi, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng mẹ của Asher không bảo nó thôi đi hay thấy được chuyện nó đang làm. Cô ấy để nó tra tấn người phục vụ, một cô gái còn trẻ và quá bận rộn và có lẽ quá ngốc nghếch nữa để có thể tranh cãi hay là làm gì khác ngoài việc cứ phải tiếp tục tiếp nước ngọt cho Asher. Nó có vẻ thích thú khi hành hạ người phục vụ như thế. Nó cứ thế cười nhăn nhở như một ông vua con. Và tôi hôm đó ghét nó còn hơn ghét nó thời trung học cơ sở. Khi trở nên xấu xa thì nó cũng trở nên rất độc ác, giống như đã có điều gì bên trong nó đã vỡ vụn mà ta không thể hàn gắn lại được nữa. Nó chưa từng như vậy hồi tiểu học, trước khi sự kiện đó xảy ra và thay đổi mọi thứ. Hết chú thích. Nhưng ngoài mặt lại rất ngọt ngào và tốt bụng. Cô ấy luôn gọi cho chúng tôi một chiếc bánh pizza lớn bất cứ khi nào tôi qua nhà chơi, bất kể chúng tôi có đói hay không. Luôn là pizza, pizza là số một, giống như kiểu là một luật bất thành văn trong nhà họ. Khi có khách dưới 14 tuổi tới chơi, thế nào cũng ngay lập tức có pizza. Cô ấy luôn hát những câu trong vở nhạc kịch Những Con Mèo. Cô hát nhiều tới nỗi tôi thuộc lòng, cho dù chưa coi vở đó bao giờ, mà cũng chưa bao giờ lắng nghe bản thu âm nào của nó cả. Những kỷ niệm là bài hát ưa thích của cô ấy. Cho dù cô ấy cũng thích bài Ông Mr. Phyllis, một nhân vật rõ là ranh mảnh. Thật kỳ lạ là tôi nhớ ra hết thảy mấy thứ linh tinh này khi đang cố gắng dùng những từ uyển ngữ của quân đội. Và tôi buồn vì cô Bill không biết được tôi sắp làm một việc có lợi cho chọn lọc tự nhiên là kết liễu đứa con trai của cô. Nhất là cô không biết đứa con mình là ai, nó đã làm gì và có khả năng gây ra những việc như thế nào. Cho dù hàng trăm năm nữa thì cô cũng không tin được những điều mà con trai cô đã khiến tôi phải chịu đựng. Cô ấy sẽ không chịu tin, bởi vì nếu tin thì tôi nghĩ cô sẽ không tài nào còn hát được những bài hát từ những bộ phim nhạc kịch ngớ ngẩn khi làm việc nhà nữa, mà đó lại là điều cô ưa thích nhất trên đời, hay ít nhất cũng là điều cô thích làm lúc tôi vẫn còn chơi với thằng Asher ở trường phổ thông cơ sở. Tôi cố không nghĩ về việc cô sẽ nghe tiếng súng, sẽ chạy lên phòng Asher, thét lên, thậm chí đung đưa cái đầu đẫm máu của nó trong tay, cố gắng nhét những mẫu não của nó vào hộp sọ và không ngừng khóc thương cho đứa con ngoan như mơ mà cô tưởng tượng ra chứ không hề tồn tại. Đứa con mà cô chưa từng có, bởi vì cô tin thằng nhỏ Asher nhà cô là một thiên thần giáng thế. Cô ấy chưa bao giờ thấy con mình thay đổi, mà nếu có thấy thì cô cũng chọn cách không tin, và điều đó làm cho cô vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Đừng hiểu sai, ý tôi là tôi sẽ không bao giờ có thể bắn thẳng mặt cô Bill được, bởi vì lúc nào cô cũng hát những bài hát từ vở Những Con Mèo và cô chưa đối xử tệ với tôi bao giờ. Nhưng khi nghĩ kỹ về điều này, cô ấy cũng đáng trách như Linda và cả ba tôi nữa, bất kể ông còn sống hay đã chết ở Venezuela. Những người mà chúng ta gọi là cha, là mẹ, họ đưa ta đến thế giới này rồi không theo suốt xem ta cần gì hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào ta đưa ra. Rốt cuộc thì đó là lối sống ích kỷ theo kiểu sống chết mặc bay, và ta chỉ nghĩ đến ta thôi. Dĩ nhiên tôi không thể nào hợp với kiểu sống đó được. Nghĩ về tất cả những điều này làm tôi chán nản hết sức, và giờ thì người tôi đang run lên. Thôi nào, mục tiêu Asher, hãy xuất hiện để ta có thể giải quyết việc này cho xong. Tôi thì thầm những lời thoại trong bài đồng dao trẻ con chơi năm 10. Oli Oli, mau ra đi. Khi thấy cô Bill tóc đã điểm bạc, lấy một con gà nhỏ ra khỏi lò. Cô hiện lên trong khung cửa sổ thật trọn vẹn khi cắt thịt và miệng đang cử động. Cô lại hát nữa. Chú thích. Điều này nghe có vẻ kỳ cục, nhưng nghe cô Bill hát lại gợi cho tôi nhớ về những mô hình người ta dựng nên trong thành phố hồi tháng 12 để kể lại câu chuyện hồn ma Giáng sinh của Dickens. Phiêu lưu qua nước Anh thời Victoria và hé mắt nhìn qua khe cửa sổ của những ngôi nhà mô hình nhỏ dựng trên những con đường giả, rải đá cuội và được thắp sáng bằng đèn dầu. Tôi chắc là những ngôi nhà gỗ đó cũng sẽ phát ra bài hát vào một thời điểm nào đó. Rồi ta sẽ theo ba hồn ma Giáng sinh quá khứ, hiện tại, tương lai để tìm hiểu cuộc đời của nhân vật Scrooge, khốn khổ, khốn nạn, cho tới khi ông già này thay đổi tâm tính để có lại được một Giáng sinh hạnh phúc với những con gà tây to đùng và Đức Chúa Trời chúc phúc cho tất cả mọi người. Ba tôi đã dẫn tôi tới ngôi làng Dickens một lần hồi học phổ thông cơ sở, và do đó chúng tôi đã quá tuổi để có thể tới những sự kiện dành cho con nít, nơi mà hai cha con có thể vui đùa cùng nhau. Ông già tôi thì quá cao nên không để ý rằng những đứa con trai, con gái nhà khác đều cao chưa đến 1m2. Vì quá cao nên ông không để ý là đang đi loạn choạng, mắt lờ đờ, khiến mọi người cứ nhìn chằm chằm. Trớ trêu thay, ba tôi lại là người hâm mộ Giáng sinh cuồng nhiệt. Nó luôn làm cho một kẻ vô lại như ông ấy thấy phấn khích tới nỗi phải bập dữ dội hơn vào hai thứ yêu thích của mình là chơi thuốc và uống rượu. 27. Thẳm sâu trong lòng, tôi thấy có phần nào cần phải thú tội trước khi đi đến tận cùng kế hoạch của mình. Bởi khi tự xử rồi, tôi sẽ chẳng thể nào còn ngồi đó mà ăn năn gì được nữa. Vài tháng sau khi chúng tôi dự buổi biểu diễn của Green Day, Asher đi câu cá với chú Dan dịp cuối tuần ở vùng quê tại Pennsylvania, hình như là Poconos thì phải. Nó rất mến chú Dan, một người cao ráo, tự tin và hài hước. Chú ấy lái một chiếc xe tải rất ngầu và luôn chở Asher đi chơi đây đó, như coi phim, coi đua xe hay thậm chí săn bắn. Chú Dan dường như là kiểu người mà đứa nhỏ nào cũng mơ ước có được. Tôi còn nhớ mình cũng đã thích chú ấy ngay khi vừa mới gặp. Chú ấy dường như là một người trên cả tuyệt vời, thế mới kinh khủng. Nhưng sau khi Asher trở về từ chuyến đi câu cá đó, có điều gì đó đã thay đổi. Lúc đó, hai đứa đang làm bài tập về nhà, chủ đề là các nền văn minh cổ đại, và chúng tôi đã chọn nền văn minh Inca. Chúng tôi đang chỉnh trang lại lần cuối mô hình thành cổ Machu Picchu tại nhà Asher đêm Chủ nhật. Sau đó, nó trở về từ chuyến đi câu cá với chú Tran. Tôi còn nhớ là Asher đã không thèm nhìn vào mắt tôi và cứ nói, không có gì, rất to, mỗi lần tôi hỏi có chuyện gì à. Cuối cùng nó bảo, nếu còn hỏi nữa, tôi sẽ đánh cậu như tử. Nó nhìn trừng trừng như thể muốn giết tôi vậy. Tôi không nói gì khi chúng tôi hoàn thành mô hình Machu Picchu. Suốt mấy tuần rồi, chúng tôi đã dựng xong phần khung của nó bằng những mảnh lắp ráp Lego, dùng mảnh cỏ thật để làm lối đi và dùng giấy bồi tạo hình những tòa nhà lập phương nho nhỏ. Trong trí nhớ của tôi, công trình trông thật hoành tráng, như thể tôi chưa từng làm được thứ gì đẹp như thế từ trước tới giờ hay kể từ đó về sau. Và mới tuần trước thôi, Asher còn rất tự hào về nó, phấn khích nữa là đằng khác. Nhưng ngay khi tôi sắp phết ít sơn cuối cùng lên phần cấu trúc cuối cùng, thì Asher bỗng phá nát nó bằng nắm đấm. Cậu đang làm cái gì thế hả? Tôi la lên bởi chúng tôi đã dành hàng tuần để làm bài tập này. Nhưng nó vẫn tiếp tục đập phá, nện nắm đấm từ trên xuống thành phố nhỏ như thể một ông trời con độc ác. Phải chứng kiến cảnh đó thật kinh khủng khiếp, bởi không chỉ nó đang phá hoại tất cả những công sức, nỗ lực của chúng tôi, mà tôi còn có thể thấy rõ ràng rằng nó đang giận dữ điều gì đó. Tôi cố gắng ôm lấy nó, thế là nó thọi vào mặt tôi một cú thật đau, làm tôi bị bầm một mắt. Rồi tự nhiên, nó bắt đầu khóc rống lên kịch liệt. Mẹ nó bước vào, chứng kiến chuyện đang xảy ra và hỏi, chuyện gì thế? Tôi chỉ đứng đó, há hốc mồm, trong khi mẹ Asher cố ôm lấy nó. Nhưng nó đã chạy lên thẳng phòng. Tôi chưa từng hoang mang đến thế. Tôi thậm chí không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra cho ba mẹ tôi nghe, và tôi cũng chẳng biết gì. Và bạn tưởng là họ sẽ gọi điện ngay cho cô Bill và hỏi một đống câu hỏi chăng? Không có đâu. Tôi còn nhớ cha tôi nói với Linda, con trai tuổi này đứa nào mà chả đánh nhau, thế mới lớn được. Còn mẹ tôi thì chỉ lo mỗi việc là mắt tôi bầm tím trông sẽ xấu xí thế nào thôi, chứ chả thèm bận tâm tới việc tìm hiểu tại sao Asher nổi điên lên cả. Vài ngày sau, Asher không đi học. Rồi sau đó một buổi chiều nọ, nó tự dưng xuất hiện trước cửa nhà tôi và hỏi, chúng mình nói chuyện được không? Được chứ, tôi nói. Cả ba tôi và Linda đều không có ở nhà. Chúng tôi đi lên phòng và nó bắt đầu đi tới đi lui liên tục như một con thú bị nhốt trong chuồng. Tôi chưa từng thấy nó bồn chồn như thế bao giờ. Tớ xin lỗi đã làm hỏng bài tập của hai đứa, nó nói. Không sao đâu, tôi không thực sự quan tâm lắm đến bất cứ việc gì tệ như thế. Nhưng những gì nó đã làm với tôi thì chắc chắn không ổn rồi, và tôi biết thế. Tại sao tôi lại nói là không sao đâu? Lẽ ra tôi phải nói, sao cậu phang tớ, cậu bị quái quỷ gì vậy? Nhưng tôi đã không nói gì. Tôi ước gì mình đã nói thế. Biết đâu nếu nổi điên lên lúc đó. Đó là chuyện xảy ra trong chuyến câu cá, nó nói. Nó nhìn tôi một cách kỳ lạ, trông Asher rất tuyệt vọng. Nhưng rồi nó không nhìn vào mắt tôi nữa và nói, thôi, quên đi, tớ phắn đây. Rồi bước ra khỏi phòng. Tôi rối trí tới mức để nó bước đi mà không nói lời nào. Bây giờ thì tôi biết, đáng lẽ lúc ấy phải đuổi theo nó, hỏi lại nó xem chuyện gì đã xảy ra, hứa giúp đỡ nó hay ít nhất cũng báo cho ai đó biết là Asher đang cư xử kỳ lạ. Nhưng tôi lại sợ cái nhìn tuyệt vọng ấy. Tôi không muốn Asher lại đánh tôi nữa. Lúc đó tôi chỉ mới là một đứa con nít thôi mà. Làm sao tôi biết phải làm gì lúc đó cơ chứ? Ngày hôm sau, Asher đi học lại và tỏ ra hết sức bình thường. Mọi thứ dường như bình yên trở lại trong một khoảng thời gian. Giáo viên thậm chí còn cho chúng tôi làm lại mô hình Machu Picchu và nó chiếm tới 3/4 điểm tổng kết. Và chúng tôi đã hoàn thành chỉ bằng nửa thời gian làm mô hình ban đầu. Nhưng rồi, Asher bắt đầu gây gổ đánh nhau với những đứa nhỏ con ít nói trong trường. Nó bắt đầu chế nhạo tôi trong giờ ăn trưa, kể những điều kỳ lạ điên khùng như bắt quả tang tôi tự sướng bằng một tấm hình của mẹ nó, hay là tôi dám túm lấy của quý của nó trong phòng thay đồ, và nó lúc nào cũng gán chân tôi trên lối đi và xô tôi vào tủ để đồ. Tôi không ưa chút nào, nhưng tôi không nói ra. Tại sao? Đáng lẽ tôi có thể nói gì đó, không chỉ để bảo vệ bản thân, mà bây giờ nghĩ lại, tôi cho là Asher còn muốn tôi cứu lấy nó. Có lẽ, nó cũng cần tôi ngưng hành xử với nó lại và tiềm thức nó có lẽ cho rằng nó sẽ làm cho tôi tức giận tới mức mách lại điều đó với người lớn, nói với bọn họ là nó cần sự giúp đỡ. Giờ nghĩ lại, tôi tự hỏi liệu những việc xảy ra sau đó như bắt nạt và đủ thứ chết tiệt khác có phải là cách nó trừng phạt tôi vì đã không bảo vệ được bạn không? Khi cuối cùng tôi đứng lên bảo vệ bản thân mình thì nó thôi bắt nạt tôi, cũng là lúc tôi biết sau tôi sẽ là những nạn nhân khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngay từ đầu tôi có đủ sức mạnh để cứu lấy hai đứa tôi cũng như tất cả chúng tôi? Giờ thì tôi phải giải quyết hậu quả sự việc mà lẽ ra mình có thể giải quyết từ rất lâu rồi. Tôi cần phải chấm dứt chuyện này mãi mãi. 28. Mục tiêu của tôi đột nhiên xuất hiện trong bộ phim Cô Bill nấu bữa tối cuối cùng cho thằng con đồi trụy. Nó kìa, ngay chỗ ô cửa nhà bếp, trên màn hình phim. Tôi bắt đầu vã mồ hôi. Mục tiêu phụ mang tên mẹ Asher hôn lên má mục tiêu chính. Mục tiêu chính nói gì đó trước khi biến mất. Trong bộ phim này, mục tiêu chính trông giống như bao cậu bé bình thường, hiền lành khác, kiểu con trai mà bạn sẽ chọn để đưa con gái bạn tới buổi khiêu vũ. Cái kiểu cách dối trá về đứa con ngoan hiếu thảo đó choáng hết cả màn chiếu, làm cho tim tôi bắn ra những viên đạn máu chạy rần rần trong huyết quản khi tôi mở chốt an toàn khẩu P-38 và đặt tay vào cò súng. Toàn thân tôi vã đầy mồ hôi dù nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 20 độ C. Một phút trước tôi còn đang run cầm cập, nhưng giờ lại nóng đến mức tôi muốn cởi quách cái áo sơ mi ra cho mát. Nóng cứ như thể tôi đã nuốt cả lò than vào bụng. Phòng ngủ của mục tiêu chính sáng lên một giây sau, và điều đó đáng nhẽ là tín hiệu để hành động, thì chân tôi lại đang bám rễ vào mặt đất. Mục tiêu chính bật máy tính lên và khuôn mặt nó phát sáng như người ngoài hành tinh. Giết người ngoài hành tinh. Tôi nghĩ, hãy nhớ những gì nó đã gây ra cho ngươi. Ngươi có quyền trả thù, nó không phải con người, nó là con vật, một mục tiêu để ngươi hành động. Hãy nhớ dùng đến những kỹ năng quân sự mà ngươi đã lượm lặt được trên Internet. Rồi tự nhiên, tôi rời khỏi cơ thể mình và hồn tôi trôi nổi lơ lửng trên đầu để tôi có thể nhìn xuống được da thịt, xương máu mình, thứ vật chất mà tôi từng trú ngụ bên trong. Tôi không thể thấy được vẻ mặt mình vì chiếc mũ Bogart che mất, nhưng tay phải của tôi đang giơ khẩu P-38 chỉa về mục tiêu chính. Chân tôi không di chuyển, nhưng tôi bắt đầu trượt sang phần sân sau, trượt qua màn đêm nhẹ nhàng như bóng ma. Tôi trông giống như một chữ cái R cứng đờ đang bị lôi đi trên mặt băng. Cái gì đang kéo tôi đi? Tôi nghĩ thế khi bay lên, xuyên khỏi bầu không khí mùa đông cứng đờ và nhìn xuống. Bỗng, tôi nhận ra là hồn mình cũng đang bị kéo đi, dính theo thể xác tôi như một trái bóng bay cột vào cổ tay đứa bé. Giờ thì tôi đang đứng tại cửa sổ của mục tiêu, nhớ lại những gì nó đã làm với tôi trong chính căn phòng này biết bao lần. Tôi hoang mang biết bao, tôi muốn dừng lại biết chừng nào. Nó đã đe dọa tôi, nó đã chơi đòn tâm lý khiêu khích tôi, Nó nói nếu tôi ngừng chuyện chúng tôi đang làm lại, thì nó sẽ kể cho mọi người nghe những gì chúng tôi đã làm với nhau. Rồi, mọi người sẽ gọi tôi là thằng xăng pha nhớt và có khi còn nện cho nhừ tử. Mọi người sẽ tin nó chứ không tin tôi khi nó nói là tôi ép nó làm việc đó. Và nếu không làm theo ý nó, thì nó sẽ phát tán đoạn băng để bí mật ghi hình bằng camera trên máy tính mà tôi không biết. Vào lần đầu tiên, nó kể chú nó đã bày cho cách cảm thấy sung sướng bằng cái cách mà tôi không tin nổi. Tôi cũng muốn cảm giác sung sướng. Ai lại không cơ chứ? Chúng tôi chỉ chưa đầy 12 tuổi. Chúng tôi vật nhau kiểu đồ vật thế giới, chỉ vui đùa với nhau thôi mà. Tôi đeo cái mặt nạ trùm đầu và giả vờ là đồ vật Grey Mysterio. Nó lúc nào cũng làm đồ vật John Cena. Rồi chúng tôi không vật nhau nữa. Chúng tôi làm một việc mà tôi không hiểu nổi, một việc kích thích và nguy hiểm. Một việc tôi chưa sẵn sàng để trải nghiệm và thực sự không muốn xảy ra. Chúng tôi đang giả vờ, đúng không nhỉ? Rồi Asher muốn chơi vật nhau liên tục. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi, cố gắng lý giải điều gì đang xảy ra. Asher bảo tôi đừng hỏi gì cả, hãy tiếp tục những gì đang diễn ra giữa chúng tôi, đừng nghĩ về chuyện đó quá nhiều. Trông Asher thật xấu xa khi nói thế, nó như thể một người xa lạ, không giống bạn tôi chút nào. Chuyện đó xảy ra càng nhiều thì nó càng bản tính. Cứ thế tiếp diễn đến 2 năm, tôi không muốn mất bạn. Bạn có từng làm điều gì trái ý mình chỉ để giữ một người bạn chưa? Tôi cố gắng tránh xa phòng ngủ của Asher, tránh ở một mình với nó, nhưng nó cứ khăng khăng đòi tôi phải vật nhau, một từ đã trở thành ám hiệu giữa hai đứa. Rồi tôi bắt đầu bịa ra những cái cớ, nói với Asher tôi không thể đi chơi vì phải làm bài tập, hoặc mẹ tôi phạt không cho đi đâu, hoặc những gì kiểu kiểu như thế. Nó hiểu ngay tôi muốn đuổi khéo nó, thế là nó bắt đầu đe dọa tôi. Rồi chuyện đó kết thúc bằng một trận đánh nhau. Asher đánh tôi nhừ tử vì tôi không chịu vật nhau với nó nữa. Lúc nào nó cũng khỏe hơn, bự con hơn. Tôi không sợ bị đánh và nhờ lì đòn thế mà tôi thoát. Khi tôi tuyên bố rằng nó sẽ phải khiến tôi bầm mắt dài dài, thứ sẽ khiến người ta nghi ngờ, chứ nó không ép buộc được tôi, thì cũng là lúc mọi việc chấm dứt. Có lẽ đó là lúc tôi trở thành một người đàn ông thật sự. Khi ba mẹ hỏi tôi về những vết bầm tím, tôi bảo là Asher và tôi lại đánh nhau. Họ chẳng hỏi han gì thêm, chắc bởi họ ngờ tôi đồng tính. Tôi nghĩ mình đã cố gắng kể cho Linda nghe một lần, nhưng bà ấy không chịu tin và lảng sang chuyện khác. Không nhớ rõ đã nói chính xác những gì, nhưng có lẽ tôi chỉ nói bóng gió, bởi vì làm sao bạn có thể nói toạc ra mấy cái chuyện bẩn thỉu như vậy khi đang tuổi dậy thì. Đôi khi tôi nhớ ra là bà ấy còn cười như thể tôi mới kể chuyện tiếu lâm. Có khi tôi cũng cười, chỉ bởi vì cười thì an toàn hơn, mà có khi tôi bịa ra đoạn cười cợt này cũng nên. Ký ức về cái lần cố gắng giao tiếp với mẹ đó của tôi hết sức mơ hồ, nên tôi cũng chẳng biết rõ nữa. Không một ai biết được sự thật, và điều này thật tệ hại, thậm chí là nguy hiểm nữa. Tôi trở thành một đứa lập dị, trong khi Asher chẳng hiểu sao vẫn được yêu mến, thích nghi tốt, và hầu hết mọi người vẫn nghĩ nó bình thường, ít nhất là ở vẻ bề ngoài. Những thằng côn đồ lúc nào cũng được lòng mọi người. Vì sao thế? Vì người ta yêu quyền lực. Liệu tôi sẽ có quyền lực trong giây lát nếu tôi bắn Asher? Tôi đang tự hỏi điều đó. Nhưng khi đứng bên ngoài cửa sổ phòng nó, một lần nữa tôi lại trở thành đứa nhỏ chết nhát khi có bố mẹ vô tâm bỏ rơi con cái, thành đứa nhỏ có bà mẹ không nói lời nào khi một ngày nọ bắt gặp đứa con trai lớp 6 của mình và thằng bạn nó trần truồng trong phòng, nhưng chỉ đơn giản là đóng cửa lại và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng không hiểu vì sao trong tình cảnh này, tôi lại nhớ về một ngày hè nọ, trước khi mọi chuyện bất thường xảy ra, khi chúng tôi mới chỉ là hai đứa nhóc. Đó là ký ức êm đẹp cuối cùng mà tôi có với người bạn cũ. Tự dưng hứng lên, Asher và tôi quyết định lái xe đạp đi xa thật xa trước khi về nhà ăn tối. Chúng tôi đi lúc 9 giờ sáng và phải về nhà trước 5 giờ chiều. Vậy là chúng tôi có 8 tiếng đồng hồ. Chúng tôi quyết định chạy xe theo một hướng duy nhất trong 3 tiếng rưỡi, rồi sau đó đơn giản là vòng xe lại đạp xe về nhà trong vòng 4 tiếng rưỡi, vì chúng tôi biết là mình mệt nên sẽ mất nhiều thời gian hơn để về. Đó quả thật là một việc làm vô nghĩa, một kiểu kế hoạch mà con nít nghĩ ra khi chúng cảm thấy chán như con gián lúc nghỉ hè. Nhưng trước đây, chúng tôi chưa từng thực sự rời thị trấn mà không có cha mẹ đi theo. Chắc chắn là không ai cho chúng tôi làm điều này, nên đứa nào cũng tim đập hồi hộp khi công khai đạp xe đi xa, như thể đang dấn thân vào một cuộc phiêu lưu bị cấm đoán, nhưng cũng vô cùng tuyệt diệu. Tôi còn nhớ, Asher đã dẫn đường cho hai đứa đi qua nhiều thị trấn mà chúng tôi chưa từng tới bao giờ, cho dù chúng sát kề bên, và tôi đã trải nghiệm một cảm giác tự do thật mới mẻ, sống động và đầy mê say. Tôi nhớ đã dừng lại khi thanh trắng tàu sọc đỏ trắng hạ xuống, vào lúc đoàn tàu đi qua, tôi để ý thấy áo thun của Asher đẫm mồ hôi. Cả hai đứa đạp xe cực lực và đùi tôi nóng rang suốt chuyến đi, nhưng cảm giác nóng thiêu đốt nhất là khi buộc phải đứng đây chờ đợi. Khi tàu qua và thanh trắng được nhấc lên, chúng tôi lại đi. Asher cứ liên tục ngoảnh đầu ra sau và cười với tôi, và tôi mến nó như mến một người anh hay một người bạn thân thiết. Trên đường đi, đám côn trùng ruồi nhặng cứ đập vào mặt tôi và cơn gió hè thì thổi tóc tôi ngược ra phía sau. Tôi nhớ mình ngồi cạnh một cái ao trong một công viên mà trước đây chúng tôi chưa từng biết tới trong một thị trấn xa lạ, ngồi ăn những miếng pizza mà chúng tôi đã bọc trong giấy bạc và nhét trong ba lô. Chúng tôi gần như không nói gì với nhau mà chỉ cười, bởi vì chúng tôi đang nổi loạn mà. Chúng tôi tự mình vươn ra ngoài thế giới rộng lớn và không tin nổi điều đó dễ dàng đến thế. Chỉ cần nhảy lên xe, nhấn bàn đạp và biến mất khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, trốn khỏi mọi thứ từng biết và thấy rằng ngoài kia còn biết bao nhiêu thứ để khám phá. Ngày hôm đó, chúng tôi đã nhận ra được bao điều. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy điều đó và vì vậy không cần phải nói nhiều. Đơn giản là đứa nào cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi, chuyện gì đã xảy ra với hai đứa nhóc chỉ đơn giản là thích đạp xe hàng giờ liền. Họng khẩu súng P-38 gần như chạm vào tấm kính cửa sổ. Mục tiêu chính không biết tôi đứng ngay ngoài cửa sổ phòng nó. Mục tiêu chính cách tôi chỉ chưa đầy 2 mét. Tôi tự nhủ, nếu ông nội người có thể xử tử được một kẻ độc ác, thì người cũng làm được. Màn hình máy tính tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo khắp phòng ngủ của mục tiêu. Khi rướng người lên, tôi cố gắng di chuyển ngón trỏ để nó nhấn vào cò súng. Khẩu P-38 sẽ nhả đạn, kính sẽ vỡ và đầu của mục tiêu sẽ nổ tung như quả bí ngô. Nhưng không hiểu sao chuyện đó đã không xảy ra. Mục tiêu tắt máy tính và cả căn phòng tối thui. Mắt tôi mất mấy giây mới điều tiết được với bóng tối. Và khi đó thì tôi thấy Asher cầm củ quý của nó trong tay và ngồi trên ghế, tự sướng. Có điều, nó xoay ghế sang một bên để cho nắm tay di động tới lui của nó không đập phải gầm bàn. Nó thậm chí còn ngã đầu ra sau. Nhưng kỳ lạ là dù Asher đang tự sướng trước mắt tôi chưa đầy 2 mét, thì tôi vẫn không ngừng nhớ về ngày chúng tôi đạp xe lâu thật lâu đến ê mông đó. Và ước gì chúng tôi có thể xóa đi những gì có thể đã xảy ra sau đó và chỉ sống mãi trong một ngày ấy thôi. Tôi nhớ chúng tôi quay đầu lại vào giờ đã định, đạp về để không trễ giờ ăn tối và không khiến cho ba mẹ hai đứa nghi ngờ. Lúc đó, chúng tôi ngừng trước một đại lý bán xe hơi vẫn còn trưng những trái bóng bay đủ ba màu đỏ, trắng, xanh dịp quốc khánh còn lại. Chúng tôi vẫn ngồi trên xe đạp, chân thả xuống chạm lên bê tông, mắt ngắm nhìn vùng đất mới lạ mà hai đứa vừa khám phá ra. Như thế, hai đứa chúng tôi là hai nhà thám hiểm Christopher Columbus và Ponce de Leon Tí Hon. Như thế, chúng tôi đã rời đất liền an toàn và sống sót qua những vùng nước lạ. Những chiếc xe đạp PMX chính là những con tàu vượt sóng. Asher nói, chúng mình đi được khá xa đấy. Tôi gật đầu và cười. Hè này, tụi mình có thể làm thế này mỗi ngày, đi theo thật nhiều hướng khác nhau, xỉa ra đủ hướng như tâm xe đạp ấy. Tôi còn nhớ, khuôn mặt nó hiện lên vẻ hào hứng, phấn khích rất chân thành, như thể chúng tôi vừa phát hiện ra đôi cánh và biết mình bay được. Đôi mắt nó rạng ngời như mặt trời mùa hè treo trên đầu hai đứa. Nhưng chúng tôi không có chuyến đạp xe nào như vậy nữa, và tôi không bao giờ hiểu được tại sao. Ba mẹ chúng tôi đâu có phát hiện ra, chúng tôi không dính vào rắc rối nào cả. Chuyến đi đã thành công mỹ mãn. Đơn giản là chẳng đứa nào đề cập đến một chuyến đạp xe nguyên ngày nữa. Có lẽ là do những gì mà chú của Asher gây ra, và giờ thì điều đó thật đáng buồn. Một cơ hội bị bỏ lỡ, và tôi thấy buồn tới mức mắt nhòe đi và mọi thứ đều chỉ thấy lờ mờ. Khẩu P-38 vẫn đang chĩa vào mục tiêu chính, nhưng tôi bắt đầu nhận ra mình không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này được. Tôi là một người lính hèn nhát. Ông nội chắc sẽ gọi tôi là thằng ẻo lả và bạc tai tôi như ông vẫn hay làm với ba tôi. Đó là mẹ tôi kể thế hôm đám tang ông hồi tôi mới học lớp 3. Tôi không còn tâm trí đâu mà làm điều này nữa, nhưng tôi không biết tại sao. Có lẽ bởi vì tôi là một thằng bê bối, không thể làm được việc gì cho ra hồn. Hồn tôi lại rút vào cơ thể và khóa chốt an toàn khẩu P-38 lại. Tôi nhét khẩu súng vào túi áo trước, lôi di động ra và nhấn nút khởi động. Ngay khi màn hình hiện lên, tôi nhấn biểu tượng chụp ảnh. Kiểm tra xem đèn flash bật chưa, rồi giơ di động về phía cửa sổ phòng ngủ của Asher, lóe ra một chùm sáng trắng để cho nó biết rằng có người đã chụp được hình nó tự sướng. Rồi sau đó, tôi chạy bán sống bán chết qua khu rừng.